Trong mấy ngày qua, chúng ta bàn về thiền căn. Thiền căn có liên quan mật thiết đến việc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong thiền căn có 5 tiết mục: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Mấy mục này chúng ta đã bàn sơ qua rồi. Hôm nay nói qua cái phần huệ căn. Thực ra khi nói huệ căn thì quá cao đối với Diệu Âm, tại vì huệ là trí huệ, là khi mình khai mở trí huệ mới nói được huệ căn. Cho nên cái huệ căn này mong chư vị hãy dành khi mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi mới nói thì chính xác hơn. Hôm nay chúng ta chỉ dồn lại 4 cái căn trước. Nếu thực sự 4 căn trước chúng ta có đầy đủ thì coi như cái nhân giúp cho huệ căn phát triển đã có. Có nhiều người rất thích lý luận, triết lý và cho đó là huệ căn, thì vô tình những người đi về Tây Phương hình như là người ta không lý luận gì hết, ấy thế mà đường vãng sanh là chắc chắn. Còn nếu mà chúng ta đem cái sở tri kiến của mình diễn giải việc vãng sanh, diễn giải con đường về Tây Phương, thì vô tình càng diễn giải càng khó được thành tựu. Đây là mình lấy những chứng minh cụ thể để mà nói. Ví dụ như niệm Phật đường chúng ta vừa qua mới tiễn đưa được một người, bà cụ Cam Mũi, vãng sanh. Trong những lần tới hộ niệm cho bà cụ, mình thấy bà cụ có lý luận gì đâu, bà cụ đâu có biện bác gì đâu, bà cụ đâu có giảng giải gì đâu. Hỏi bà cụ bây giờ sao, bà cụ nói niệm Phật. Bà cụ chân đau lắm phải không, bà cụ nói bỏ. Hỏi bà cụ bây giờ theo ai, theo A Di Đà Phật. Bà cụ muốn gì, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà cụ nói những lời hết sức là mộc mạc, chắc chắn những lời nói này những người mà ưa lý giải không nghe tới đâu, ấy thế mà bà cụ lại vãng sanh. Còn mà rất nhiều người ưa lý luận dữ lắm, giảng nghĩa vãng sanh là như thế nào, ý nghĩa vãng sanh cao tột như thế nào, huyền nghĩa của Tây Phương Cực Lạc như thế nào, thật là tư tưởng liều lạc. Nhưng mà hình như lịch sử đã chứng minh chuyện này, càng lý luận chừng nào càng khó vãng sanh chừng đó, càng lý luận chừng nào thì cuối đời hình như họ bị lạc chỗ nào đó, không có một cái hiện tượng nào để bảo đảm rằng vãng sanh. Chính vì vậy mà khi nói tới huệ căn thì biết chừng đâu những người thực thà nhất lại có huệ căn trong đó chăng? Mấy ngày qua chúng ta thường khuyến tấn với nhau, hãy quyết lòng tin tưởng tin tưởng đối với những người thông minh, trí huệ, họ ít khi chấp nhận lắm. Như vậy chẳng lẽ những người mà có cái lòng chí thành tin tưởng lại có hội cản chẳng? Còn những người mà không chịu phát tâm tin tưởng mà cứ luận giải cho nó ra cái mối đạo, nó ra cái lý đạo, vô tình họ đang bị vướng vào một cái mà theo như chư tổ thường hay nói là sở tri chưa chẳng. Mà chính Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nói đây là những người không chịu đắn, không chịu khóa ý căn lại, đồ nhíp lục căn, không chịu đóng ý căn lại, cứ mở cái ý căn ra. Mà càng mở cái ý căn ra thì thường thường giống như là cái mối tơ vò quăng 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 quăng, đến lúc sau cùng rồi khi nằm xuống, ý căn ứng hiện ra. Ý căn ứng hiện ra tức là vấn đề tư tưởng kiến giải quá mạnh, vô tình mất đi con đường, gọi là chí thành, chí kính, thanh tín mà niệm câu A-di-đà Phật, vô tình tín hạnh nguyện yếu đi, cho nên lại không hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Mà không hợp đại nguyện của Đức A-di-đà thì con đường vãng sanh vô cùng lỏng lẻo. Chính vì vậy mà nhiều khi phải đành đi theo con đường trầm luôn nhiều số kiếp nữa. Trong khi đó thì bà cụ Cam Muội khi đi hộ niệm cho bà cụ, hỏi cụ về, thầy vừa nghe cụ nhất định cụ theo ai? A Di Đà Phật. Vãng sanh nghe cụ nhất định vãng sanh, còn tiếc cái thân này không? Bỏ. Nhưng cụ nghe là hết sức là gọn ghẽ như vậy, ấy thế mà bà cụ vãng sanh. Chớ giả sử như lúc đó bà cụ nói ta cần hiểu cái lý này, giảng cho ta hiểu cái lý nọ, đọc ta nghe cái kinh này, đọc ta nghe cái kinh nọ, bà cụ cứ tiếp tục đòi hỏi những cái đó thì chưa chắc gì bà cụ có cái thổ tướng ra đi tốt như bà cụ đã ra đi. Chính vì vậy mà xin thưa với tất cả chư vị, thay vì mà nói hội căn thì hãy mau làm sao cho mà con đường vãng sanh của mình bảo đảm trước cái đại. Đi về Tây Phương rồi, Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói đi về Tây Phương gặp được A-di-đà Phật rồi thì bây giờ không có huệ căn cũng có huệ căn, không có khai ngộ cũng khai ngộ, không có thành đạo cũng thành đạo, không hiểu lý đạo cũng hiểu lý đạo. Chỉ cần đi về Tây Phương được là chúng ta sẽ được tất cả. Cho nên muốn chắc chắn được đi về Tây Phương đơn giản vô cùng, chúng ta lấy hình ảnh của cụ Cam Muội làm gương là chắc chắn nhất. Đóng ý càng lại, đừng mở ra, đóng lỗ tai lại, đừng nghe, đóng khẩu lại, không thèm nói những gì khác nữa, đóng mắt lại, không nhìn cái gì khác nữa, cứ một câu A-di-đà Phật mà nhìn, cứ một hình tượng A-di-đà Phật mà nhìn. Tất cả những cái tham sân si mạng thị phi ganh tị, những cái gì của thế gian cứ giảm đi, giảm đi, giảm tối đa. Tập ăn ở hiền lành, đem cái lòng chí thành này niệm Phật, xin bảo đảm với chư vị con đường vãng sanh đi về Tây Phương của mình, mình chiếm được tới 90% rồi, chứ không phải ít đâu. Cách đây không lâu, một chị 57 tuổi ở tại Úc, suốt cuộc đời của chị này không có đi chùa nghe. Hồi nhỏ có đi không không biết, nhưng mà khi lấy chồng thì lấy chồng trong Thiên Chúa Giáo. Một cái hiện tượng rõ rệt chứng minh cụ thể những lời nói này là khi mà theo chồng theo đạo Thiên Chúa Giáo thì cứ đi nhà thờ. Tất cả bốn người con đều đi nhà thờ hết. Thì rõ ràng là suốt cuộc đời bậc này một câu kinh cũng không biết nữa, một cái gì cũng không biết hết, ấy thế mà cuối đời 57 tuổi, gặp một cái bệnh ung thư ngặt nghèo, vô tình gặp những người hộ niệm bay vẽ. Chị hạ một cái quyết tâm, quyết thề đi về Tây Phương, không nói gì hết, không cần lý luận gì hết. Chính cái chị đã hỏi Dương là: bây giờ tôi phải đọc cái kinh gì để tôi được vãng sanh? Chính Dương ông này nói: bây giờ chị không đọc kinh gì hết, không có kinh nào mà giúp cho chị được vãng sanh hết, không có cái chú nào giúp cho chị được vãng sanh hết, chỉ một câu A Di Đà Phật chị niệm tất cùng cho tôi. Bắt đầu từ giờ phút này cho đến cái ngày chị buông bỏ thân ra đi, một câu A Di Đà Phật bốn chữ thôi, không cần phải nhiều. Chị đó tự nhiên quyết tâm tin tưởng, quyết làm đi. Chính chị đó đã khuyên giải gia đình, khuyên giải những người thân cùng yểm trợ cho chị để chị niệm được câu A Di Đà Phật. Ấy thế mà chỉ 4 tháng niệm Phật mà thôi, chị ra đi để lại một thân tướng bất khả tư nghị. Chứ vậy cứ nghĩ thứ coi, bây giờ chúng ta lý luận để làm gì? Có rất nhiều người viết bài đưa ra những lý luận quá hay, hay vô cùng hay, nhưng mà vô tình khi mà hay như vậy mới thấy tại sao cái câu A Di Đà Phật đơn giản quá. Đơn giản quá thì làm sao vãng sanh? Vì đơn giản quá cho nên không chịu cái đơn giản đó, cứ chịu cái rắc rối. Càng rắc rối chừng nào thì càng rối rắm chừng đó, ít lợi gì đâu. Chính vì vậy mà muốn có trí huệ không có cái gì khác cả, một là tin tưởng, phải tin tưởng, tin tưởng vững vàng đi. Những người nào hôm nay mà chưa tin câu A Di Đà Phật phải mau mau giật mình tỉnh ngộ, tin liền đi, tin chết tin sống, gọi là thâm tín, đừng có sơ tín. Thâm tín nhân quả chính là câu A Di Đà Phật là nhân, về Tây Phương thành Phật là quả. Nếu những người nào phải thâm tín này, nhất định người đó có thiện cảnh. Những người nào không có cái thâm tín này, nhất định bây giờ hình tướng như thế nào nữa ta không dám nói có thiện cảnh. Tại vì sao? Tại vì cuối đời họ không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đã thâm tín rồi thì cố gắng tranh thủ thời giờ niệm Phật, ở đây niệm Phật, về nhà niệm Phật, thờ khó đừng nên bỏ, phải cố gắng kiên trì, đừng ý lại. Rồi gì nữa? Niệm, đừng có nên niệm ta bà, những cái gì mà người ta sai với mình tha thứ đi, những cái gì mình lỗ tha thứ đi. Xin thưa thật, ở bên Âu Châu có một cái chị kia, khi người mẹ của chị vãng sanh rồi, chị nói như thế này: chị quản lý cả một cái khu chợ, nhưng mà bây giờ chị không đi đòi tiền nữa. Tức là những khu chợ để mướn sạp hàng của chị, nhưng mà chị không đòi nữa. Những người nào có tiền trả thì trả, không có tiền chị cho luôn. Tại vì chị không còn niệm tiền nữa. Một câu A Di Đà Phật như vậy mà đi, nhất định định vào chỗ này, nói thẳng thắn chỉ 4 điểm này thôi, nhất định chúng ta sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào về Tây Phương trước thì phát huệ trước, người nào ở đây thì phát huệ sau. Mong cho tất cả chư vị ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, cho con được phép thay mặt toàn thể chư vị chân thành cảm ơn công đức của sư huynh Diệu Lâm đã thường xuyên hướng dẫn khuyến khích đồng viên đồng tu chúng con tu hành. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lạc giới Di Đà hải hồi vô cùng quan Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Cực lạc giới Di Đà hải hồi siêu nhập nguyện quan Như Lai.